chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, trở lại đơn vị, gác lại chuyện buồn riêng tư, Trường xin xuất kích luôn cùng đồng đội. Dù chưa có kinh nghiệm đối phó với loại máy bay AC-130, anh vẫn giữ vững tinh thần và quyết tâm dẫn dắt đội hình xe qua thử thách. Anh là người linh hoạt, có thể biến hóa trong vai trò chỉ huy, có lúc đi đầu, có lúc đi cuối, tùy thuộc vào tình hình. Tuy nhiên, trong đợt hành quân này, Trường lại quyết định đi giữa đội hình. Điều này không được binh trạm trưởng Lan hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên cuối cùng, ông đã ủng hộ quyết định của Trường vì hiểu rằng Trường có đủ khả năng và sự quyết đoán để đối phó với mọi tình huống. Đoàn xe của Trường bị tấn công bởi đạn pháo và máy bay địch. Trường đưa ra quyết định mạo hiểm để mở một đường mới trong rừng, hy vọng sẽ giúp đoàn xe tiếp tục hành quân. Tuy nhiên trong lúc hỗn loạn, Trường bị thương nặng. Dù bị thương nặng và mất sức, anh vẫn không từ bỏ nhiệm vụ và cố gắng dẫn dắt đồng đội tiếp tục vượt lên theo kế hoạch đã vạch ra. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 25 tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay.
Khi anh từ từ mở được hai mắt thì không nhìn thấy đám cỏ tranh và những cây khộc gầy khẳng khiu nứt nẻ nữa. Trên phía đầu giường, một lọ huyết thanh dốc ngược xuống ống cao su nối với cánh tay anh. Anh đang nằm ở đội điều trị. Đây là đâu? Thuộc binh trạm nào? Xe đại đội anh đêm qua cháy bao nhiêu? Còn bao nhiêu? Liệu có hoàn thành nhiệm vụ của 601 giao thông? Chao ơi! Ruột gan như cào lên. Anh định nhổm dậy. Khắp người thấy xót, rát. Anh có cảm giác mình đã bị mù, nhưng không rõ ở những chỗ nào nữa. Anh nghe thấy tiếng lào thào, tỉnh rồi. Thì ra, anh đã mê từ bao giờ. Anh nhìn lờ mờ, có mấy chiến sĩ chạy vào khóc mếu máo. Anh định ngước nhìn. Không tài nào cựa quậy được, chỉ có hai vành môi khô khốc động đậy. Anh cố gắng sức hỏi. Tại sao lại khóc? Tự nhiên, những người đang khóc lại cười toá ra. À, sống rồi. Thủ trưởng sống rồi, các cậu ơi. Thế mọi người tưởng tôi chết à? Chúng em tưởng thủ trưởng không còn được nữa. Những ai đấy, tối qua thế nào? Mất 7, còn vượt được tất. Trạm chỉ huy đường vừa báo điện của tư lệnh 601 tuyên dương đại đội trước toàn tuyến và cả thủ trưởng nữa. Tư lệnh yêu cầu đội điều trị thường xuyên báo cáo về vết thương của anh. Trường nằm lặng đi, hai mắt anh chớp chớp. Nỗi xúc động trào lên, anh phải nhắm nghiền mắt lại như đã ngủ. Lâu sau mới hỏi lại. Sao các cậu lại ở đây? Binh trạm trường cho một xe ở lại để thu nhặt phụ tùng xe cháy và xem tình hình của đại đội trưởng tốt xấu thế nào. Rồi... Xấu gì? Nói với các anh ấy là tôi khỏe, chỉ 15 ngày là về được thôi. Một tháng sau, những vết mổ xe miệng và anh tập chống nặng khập khiễng đi lại. Anh nhận thư Vũ, nói cho đúng ra, anh vồ được thư nó. Nghe cô y tá réo từ dưới suối, anh Trường có thư của người yêu nhé. Anh giật bắn người, đang ngồi vội nằm thẳng ra giường, hai mắt nhắm lại như đang ngủ. Có thư của con gái thật ư, Lý hay Ngà? Cả hai trường hợp ấy đem lại những xáo động rắc rối trong lòng anh, đều không cho phép anh có một tác động nhỏ nào đến những vết thương đang liền lại ấy. Với Lý, dù cô ấy có nhắc nhở, có tiếc nuối bao nhiêu chăng nữa, cũng phải dẹp lại cho yên đi. Còn Ngà, thú thật trong những ngày gần đây, nghĩ đến buổi chia tay với Ngà, tự nhiên anh thấy tâm trạng mình không thể bình thường, vô tình được nữa. Nhưng cũng không thể được. Người chồng cũ đã biết hối hận, đã quyết định chuộc lại tội lỗi của mình bằng chuyến đi Trường Sơn tìm Ngà nay mai. Mọi người trong gia đình Ngà đã tha thứ và khuyên nhủ Ngà nghĩ lại. Bạn bè công đã tìm mọi cách giúp anh ta. Trình Nhật sẽ biên thư cho chính ủy nhờ ông hỗ trợ. Ngà cũng đã gầy yếu lắm rồi. Cô ấy cần phải được chăm lo, âu yếm ở chỗ yên tĩnh của hậu phương, của bố mẹ, anh chị. Thôi, tốt nhất là nên im lặng, kiên nhẫn yên lặng. Không được phép bộc lộ một khía cạnh nhỏ nào trong tình cảm của mình lúc này. Tiếng cô y tá ré lên ở cửa. Anh Trường có thương người yêu này. Ngủ à? Thôi, kệ ông ấy, chiều sẽ hay. Sợ cô ta đi mất, Trường vội vàng lên giọng, giọng đầy vẻ ấm ức. Thỉnh thoảng các đồng chí lại đánh cho bệnh nhân cú tinh thần như thế. Có cho ăn vàng, uống thuốc tiên, cũng khó hồi phục. Không, anh có thư thật, em không nói đùa đâu. Nhưng không thể nào là thư con gái. Anh bảo của ai? Đặc là chữ con gái. Em nói dối, em chết. Không, nếu có thư, chỉ là thư cậu Vũ. Vì sao anh tài thế? Anh vụt dậy, bất chấp cả chiếc nạng gỗ, nhao ra cửa, vồ lấy lá thư cô y tá đang giơ lên cao. Suốt một tháng trời bặt tin đơn vị, bặt tin Vũ và những người thân thiết. Ngày nào có tiếng láo xáo ở đâu đó của chuyến thư đến, anh cũng khấp khởi chống nạng đi hỏi xem lán nào có thư, lán nào nhiều, lán nào ít, thư nói những gì, tình hình vận chuyển ra sao, chiến dịch mùa khô đã dục dịch gì chưa. Anh cầm lá thư chống nạng xuống bờ suối, tựa lưng vào tảng đá, ngửa mặt hứng lấy từng chữ. Đọc hết một lượt lá thư dài 8 trang giấy, anh trở lại từ đầu, lần này như nhầm từng chữ. Thư Vũ cho anh biết, từ sau hôm anh bị thương, đại đội 3 còn cháy thêm 15 xe do thằng AC-130 đốt. Nó đánh rát đến nỗi hai cậu lính mới bổ sung, giữa ban ngày nằm ngủ cũng hét dầm, xin thùng, xin thùng, thằng xin thùng. Rồi vùng dậy cởi võng chạy. Đến lúc một cậu vấp đá ngã sóng xoài ở bờ suối, cậu kia đỡ dậy. Lúc đó cả hai mới biết là mình mê ngủ. Tuy thế nhưng toàn đơn vị vẫn khí thế. Anh em đều thấy ân hận là tại họ nên đại đội trưởng mới bị thương và không ai muốn làm cho anh Trường đang điều trị phải buồn thêm. Vũ còn kể đến chuyện tư lệnh trưởng 601 đã xuống đi với đại đội 3 giữa những ngày căng thẳng nhất. Ông ngồi xe Vũ. Hôm ấy, một chiếc đi trước và hai chiếc đi sau đều bốc cháy. Phía sau binh trạm phó động viên. Vượt, dũng cảm vượt, không đồng chí nào được bỏ nhiệm vụ. Tư lệnh trưởng thấy nó đánh trúng và rát quá. Ông chạy xuống nói với binh trạm phó cho tư lệnh tránh vào rừng. Càng xa đường càng tốt. Tắt máy chờ lệnh. Địch bám đánh các xe cháy xong, chúng không phát hiện được xe đỗ. Quá nửa đêm bỏ đi canh nơi khác. Đêm đó, đơn vị phải nằm lại. Tư lệnh trưởng đi đi lại lại ở mặt đường, hết nhìn lên trời, lại cúi xuống, cứ lầm lẫm đi một mình. Đêm sau nữa, đơn vị vẫn nằm chờ lệnh, còn tư lệnh trưởng trở về bộ tư lệnh tiền phương. Đến một tuần sau, thì có lệnh đột ngột, làm lính lái xe nhảy lên nắp máy, vừa reo vừa gõ bong bong và bỏ hết lương khô ra liên hoan. Đó là mệnh lệnh của 601 cho tất cả các đơn vị chạy phía tây Trường Sơn đều chuyển sang ban ngày đi đường ca. Thằng AC-130 hoàn toàn bất lực trước quyết định này. Sự hiện đại tối tân của nó chỉ còn một việc: điều khiển bom đạn chút chính xác vào những đống lửa nhóm trên các tuyến đường cũ. Chạy ngày, lính lái xe cho qua bọn B-52, còn những thằng mù trinh sát thì khinh 15 phút. Những chuyến chạy thẳng thường phải 30 đêm hoặc hơn. Bây giờ chưa đến một tuần. Chào ôi, sung sướng quá. Trường muốn được chạy ngay về đơn vị để đi những chuyến ban ngày, được nhìn cho tỏ tường, cho thỏa mắt, thỏa lòng, cho thấy được hết chỗ thấp, chỗ cao của những vòng xoáy lên cao điểm, cho rõ những cánh rừng, rõ những nông sâu của ngầm, của suối trên những con đường mang ký hiệu ca, mở từ bao giờ, dài hàng nghìn km. Còn bạn bè chung quanh, Vũ viết vắn tắt. Bình Nguyên và Thú đều chuyển vào cây số 33, đường 510. Em có gặp một lần. Cô bé độ này khỏe hơn và cũng đanh đá hơn. Rất lo và mong tin anh đấy. Thú đã là xe viên phó, vẫn ở đơn vị cũ. Cậu ấy rất buồn chuyện anh bị thương. Có 5 hộp sữa và gói mì chính bồi dưỡng định gửi cho anh. Em gạt đi và đe. đấy là chế độ, không được vi phạm. Cậu ấy cứ ca cẩm là không ở gần để kiếm cho anh ít măng và nấm cỏ chanh. Chị Ngà vẫn ốm, thấy Thu Bảo tóc chị ấy rụng nhiều và ở đỉnh đầu hình như có tóc bạc hay sao ấy. Ngày đầu chị ấy có thể chuyển về tuyến sau. À, trước khi vào theo đơn vị, anh đến thăm chị ấy, rồi hai người đi câu cá và giăng hạt gắm ăn phải không? Em thấy chị ấy rất dịu dàng mà nghị lực lại rất ghê gớm. Con người ấy đáng để chúng em mến và trân trọng anh ạ. Tại sao cậu ta lại kết thúc lá thư như thế? Chuyện đến thăm cô ấy, chắc cậu Thú lại thì thầm trịnh trọng với cậu Vũ rồi. Không khéo, cậu ta lại đi sắp xếp, vun đắp cho mọi chuyện cũng nên. Không, không thể được. Không phải anh không biết gì đến những cử chỉ kín đáo của Ngà. Anh biết Thú đã đến thăm cô ta trước đấy, có nghĩa là cậu ta đã than vãn mọi nỗi niềm của anh, làm cho cô ấy cảm động. Nên từ cái nhìn, lời nói, việc làm đều có một cái gì không bình thường. Hoặc tiếng xưng em không cần chữa, một câu nói khi anh trả lại chiếc khăn. Tất cả anh đều biết, dù một thằng đàn ông đần độn đến mấy cũng có thể nhận ra sự khác thường ấy. Anh nhận ra cả. Nhưng nỗi bàng hoàng với một kỷ niệm ăn sâu hàng chục năm trời với người yêu cũ chưa thể nguôi vợi, chưa thể lan tới một tình cảm nào khác. Hơn nữa, trước khi trở lại chiến trường, anh đã gặp Công. Anh ta đã khẩn khoản van nài nhờ ra tay góp phần, không nỡ phá bỏ nó. Nghĩ vậy, anh lại thấy buồn. Một nỗi buồn không biết vì sao, từ đâu cứ tràn ngập quanh người. Anh ngồi thượt, cánh tay cầm thư buông thõng xuống. Gió xòe từng trang thư, muốn dở ra đọc lại. Giữ lá thư trong tay, hai mắt anh nhìn lơ đãng những tảng đá màu xám xếp ngổn ngang ở phía bờ bên kia. Đã gạt đi tất cả rồi, nhưng một câu hỏi lại vang lên. Giả sử cô ta yêu mình thì sao? Ngồi mãi không thể nào lý giải được cái câu hỏi đơn giản và rất dễ dàng xảy ra. Anh bực mình chống nạng đứng dậy với một ý nghĩ ấm ức. Yêu làm quái gì nữa cho nó mệt. Thôi, bảo các cậu ấy đừng nhắc đến chuyện vớ vẩn này nữa. Tưởng đã là dứt khoát, nào ngờ trên đường chống nạng về lán, anh vẫn thấy trong đầu mình không thể nào thanh thản với sự dứt khoát ấy. Rốt cuộc, anh cũng không thể hiểu hết mình. Dù thế, cái sức mạnh vẫn còn hiệu nghiệm với anh lúc này và mãi mãi về sau, ấy là sự im lặng, tuyệt đối im lặng. Chưa bao giờ nhìn qua gương, Ngà thấy khuôn mặt mình tiều tụy như lúc này. Đám tóc phía trước như những diệc mạ qua một trận lụt và vầng trán trông như cạo nhẵn, trơ trẽn. Còn hai hốc má hóp lại, khuôn mặt đã dài ra. Cô cứ đứng như thế, tay chét mớ tóc như thế, nhìn đăm đăm vào gương, muốn tìm một dấu vết gì đấy của khuôn mặt thật, của những đường nét thật. Không thấy, không còn nữa. Đây là một khuôn mặt khác, khác hoàn toàn mất rồi. Suốt 6 tháng trời ở trên cao điểm, rồi xuống hang bánh rán, nơi thì phải đi 137 bậc mới lấy được nước, nơi khô cháy suốt ngày này qua ngày khác, vì bụi đá và bom đạn, vì lấp mất dòng sông. Giữa mùa mưa vẫn thiếu nước. Lại đói, lại bom và sốt rét. Suốt 6 tháng trời ấy, người cô lúc nào cũng thấy tức anh ách, bực bội. Giữa trọng điểm, lúc nào cũng giật người thon thót. Ngà lao vào cuộc chiến đấu, làm việc quên mình. Cho tới lúc không còn gắng gượng được nữa, Ngà lăn đùng ra ốm. Trận ốm sẽ kéo dài đến bao giờ nữa? Bệnh tình mỗi lúc một nặng, liệu quân y có chữa được không? Họ mới chỉ giải thích nguyên nhân do hoàn cảnh thiếu thốn, ác liệt quá, tạo ra bệnh và chờ phương pháp của quân y cấp trên. Chiều qua, từ phía tây Trường Sơn, Bình Nguyên gọi điện thoại về cho chị. Đang mưa, đường dây nhũ xoèn xoẹt như xé tai mà con bé cứ gào lên. Chị ơi, đã gì chưa? Chưa. Hai tháng nay em cũng... Liệu có sao không chị? Bệnh chúng mình nó thế, sinh hoạt bình thường sẽ khỏi. Đừng buồn em nhé. Câu trả lời của mình có thể làm cho nó yên tâm. Nhưng từ chiều qua đến giờ, cô lại thấy nỗi lo lắng hốt hoảng của hai đứa đang dồn lại cho riêng mình. Đột ngột, cô quẳng úp cái gương xuống gối, ngồi dựa lưng vào vách đất, căng ni lông, hai chân duỗi thẳng và hai tay thả thõng. Cô thấy mình không còn đủ sức để đứng dậy lúc này nữa. Khuôn mặt võ vàng ấy cứ nhìn như sói vào ô cửa sổ phía vách bên kia, nhưng thực ra cô chả để ý đến bất cứ một cái gì quanh cô. Một tiếng hòi đột ngột làm cô giật bắn mình, vừa muốn nhảy chồm lên xeo, vừa muốn chạy trốn. Bằng cách nào cũng không thể được, không thể làm được. Cô ngồi chết lặng, mắt vẫn nhìn người đứng một chân xuống bậc nhà thùng. Hai người nhìn nhau, bốn con mắt đều như tê dại. Cả hai người cùng run như một lúc lên cơn sốt, nhiệt độ như nhau. Ngà đây rồi ư? Nỗi bàng hoàng của người ngoài cửa dồn ứ ra hai cặp môi lập bập và cánh tay bám chặt lấy cây cột nhà. Anh không thể tin vào mắt mình nữa. Có lẽ nào mới hơn 20 năm trời vào rừng đã thành một cô ngà, mới trông thấy tóc gáy anh đã dựng lên một cảm giác rờn rợn. Cũng may, với hướng ngà ngồi, anh nhận ra nốt ruồi ở dưới đôi tai bên phải. Nếu không, anh ngỡ cô đang đắp chăn nằm phía giường bên kia. Thật, anh không thể nào ngờ được cô gái đang ngồi trước mặt anh với cái dáng hơi còng, gầy rũ xuống lại là ngà. Còn cô nhận ngay ra anh. Vẫn cái dáng nhỏ nhắn, uyển chuyển, đôi mắt cười lim dim, chìm đắm trong những niềm vui dễ dãi. Cô thấy khắp người run lên. Sao lại có sự xuất hiện như thế này? Cô cặp nhanh mái tóc, hơi quay mặt vào phía trong sửa lại cổ áo. Xong xuôi, cô đứng dậy, giọng ghim lại dịu dàng. Anh vào trong này. Câu nói ấy làm cho người ngoài cửa tươi tỉnh. Anh tưởng mình bước hẫng. Vào nhà đặt ba lô, anh hỏi. Tôi đến có làm cho ngà đột ngột lắm không? Cũng bình thường thôi. Anh dè dặt gỡ ba lô, lấy các thứ cho ngà. Chiếc ba lô con cóc, căng phùng phiều, nặng trình trịch ấy chỉ có một bộ quần áo dài, quần áo lót và chiếc màn tuyên là của anh. Còn tất cả là quà mọi người thân thiết gửi cho ngà. Bao nhiêu thứ ngổn ngang nửa chiếc giường. Từ bánh xà phòng chanh, hộp zip ngọc lan, đôi dép lê, hộp kim chỉ, hộp ruốc thịt đến chiếc khăn tay, những bộ quần áo lót của phụ nữ đều được anh bày ra trân trọng. Ngài mải mê đọc thư của cậu mợ anh trai và hàng chục đứa bạn khác. Lá nào cô cũng chỉ lướt qua. Còn thư của cậu mợ viết chung thì cô phải đọc hai lần. Thư cậu chỉ nhắc ngà giữ gìn sức khỏe. Dũng cảm là tốt, nhưng không được coi thường bom đạn. Còn thư mợ nói toẹt ra là mợ muốn ngà thu xếp xin cấp trên đi cùng công về với mợ. Vẫn là nội dung của hai thư trước, mợ viết vận động ngà nghĩ lại. Không thể kìm giữ được thêm, cô gập từng lá thư lại, hỏi mà không nhìn. Anh vào đây để giúp đỡ cho tôi về phải không? Công nhìn cô, giọng nói bình thản. Đấy là ý của mợ, còn tùy ngà. Thế ra anh... Đừng phải hỏi gì anh ở chỗ này nữa. Anh không dám đòi hỏi gì ngà. Anh biết anh đã làm khổ ngà nhiều rồi. Anh vẫn nói được nhiều điều hay và cảm động đấy. Anh không có hy vọng gì được em tha thứ mọi tội lỗi của anh. Chỉ mong em trong những ngày chưa có chuyến xa, em coi như anh một người quen, đừng xỉ vả anh trước mặt người khác. Ngà cắn hai hàm răng vào vành môi, hai mắt nhìn ra cửa, không nói được câu gì nữa. Công vẫn ngồi ở thành giường, mắt nhìn xuống đất. Khi anh ngước mắt nhìn lên, đã thấy mặt ngà chín nhừ, hai hàm răng đánh cầm cập, khắp người cô rung lên. Anh hốt hoảng. Em lên cơn sốt phải không? Nằm xuống nghỉ đi. Cô không trả lời, bước ra cửa, rút chiếc khăn tay, trở vào ngồi ở thành giường như cũ. Công dồn mọi thứ vào góc giường, thu xếp chỗ cho cô. Còn anh lúng túng không biết ngồi chỗ nào, liền bước ra cửa để ngà khỏi ngại. Ngà cuốn chiếc dù nằm nghiêng quay vào vách, người cong lại như con tôm. Cô rên thành tiếng. Công trở vào, nỗi lo lắng hiện rõ lên đôi mắt vốn lim dim cười của anh. Anh khoanh tay trước ngực đứng nhìn cô, rồi như sực nhớ ra điều gì, anh dở lục ba lô lấy ra thỏi sâm vàng suộm còn tua tủa rễ như những dải cá mực nằm ẹp trong bao giấy bóng mọc dính. Anh xắt ra khúc ngắn lay gọi ngà. Cô vùng vằng lấy khuỷu tay đẩy ra. Tôi không ngậm gì cả, anh giữ hộ người tôi một chút. Anh ngồi ghé xuống thành giường, choài người áp vào cánh tay cô. Hai tay anh giữ lấy vai và đầu cô để bớt rung. Cô bắt đầu thở gấp gáp như người chạy đứt hơi. Làn hơi nóng hầm hập phả ra từ hai nhánh mũi của cô, nóng ran ran khắp người anh. Anh rót hộ ca nước. Công cuống quýt lấy ca rót nước sôi để nguội từ vào thùng đựng lương khô trao cho cô. Anh gọi y tá nhé. Không, nhỡ, không nhỡ nhàng gì cả. Cô uống hết nước, hà ra một hơi thỏa mãn. Chết thế nào được mà nhỡ, anh ngồi nghỉ đi. Ở đây sốt thế này thường thôi. Cô lại cuốn chiếc khăn dù kín khắp người. Chỉ một lát, tiếng ngáy đã đều đều. Cô nằm li bì trong cơn sốt nóng. Công ngồi quay ra, bàn tay lặng lẽ vê vê miếng sâm vừa cắt. Đã biết vào chiến trường là gian khổ, sẽ ốm yếu, gầy mòn đi. Nhưng cơn sốt sùng sục như một nồi nước sôi từ ngà, làm anh thấy nôn nao choáng váng. Đã nghe mấy thằng bạn bác sĩ từ chiến trường ra nói bao nhiêu điều, anh chỉ nghe thoảng qua. Đến lúc này anh mới tin rằng, dăm 6 năm sau, ra khỏi vùng sốt rét, chưa chắc đã cắt cơn. Rồi việc chữa đẻ, trông nom gia đình ra sao, nếu cứ đùng đùng kéo đến những cơn sốt dữ tợn như thế này. Đấy là chưa kể, các cơ quan họ có nhận cho người ốm yếu hay không? Hai người trông vào hơn 70 đồng tiền lương của mình sống sao nổi. Anh ngồi thuột ra, hai tay buông xuôi như một nhánh lá bứt khỏi cành giữa lúc chưa nắng. Anh chút nhẹ một hơi thở dài. Hơi nhẹ nhẹ thôi, để cô ấy đừng biết rằng anh đang ân hận về chuyến đi của mình. Hai ống chân thõng xuống, hơi đung đưa như để giữ lấy sự bình thản. Nhưng mà hình như trọng lượng của cơ thể đã dồn ngược lên tất cả trên cái đầu nặng trình trịch. Anh điểm lại những trường hợp đã quen, đã ướm thử trong những ngày vừa qua và nhớ đến cô diễn viên kịch nói mới ở trên trường ra. Cô bé thông minh mà hiền, lại tỏ ra rất quyến luyến. Hôm cô đến nhà tạm biệt anh, đi nhận công tác khác, anh pha một cốc nước cam tươi đưa cho cô. Cô cười trao lại. Uống chung. Anh hỏi, có sợ lây không? Cô nhìn, lắc đầu. Khi cô ra đi, hai người đứng lặng, không ai nói được câu nào. Mãi, anh mới thoát ra miệng mấy tiếng. Viết thư về ngay cho anh. Một tiếng vâng rất khẽ đáp lại. Từ hôm đó, anh cứ nôn nao khi mỗi buổi chiều, bác đưa thư làng sơ tán dựa chiếc xe đạp ở ngoài, định bỏ gói thư vào thùng cho cơ quan, thì anh đã đứng sẵn mong nhận lấy gói thư từ tay bác. 3 tháng trời, nỗi háo hức lặng chết dần. Phần tự an ủi mình bằng câu cửa miệng buột thốt ra. Bọn con gái bây giờ yêu đương rất tạm bợ. Phần khác lại nghĩ sẽ có một lý do nào đấy. Cô chưa thể gửi thư cho anh. Nhưng những thất bại trước đã để lại cho anh một điều có ích. Bọn con gái đã hững hờ, tức là đang có nhiều đối tượng xô. Trường hợp này ở xa, chỉ có mấy lời an ủi gửi lại là may. Lúc đó đang trao thì phải thứ nhất cự ly, thứ nhì tốc độ. Còn nó đã yêu thì tìm mọi cách xoắn lại như bệnh thừng, chả cần phải ngóng trông chờ đợi. Như thế là mất. Nó đi mất, đừng hy vọng nữa. Đấy chính là lý do để anh còn đợi quyết định lần cuối, không đi cùng chuyến với trường vào đây. Những phút im lặng đã giúp anh nhớ lại tỉ mỉ sự cân nhắc của mình trước khi quyết định ra đi. Tiếng gọi ú ớ của người đang ốm cắt đứt nỗi day dứt trong anh. Anh quay lại. Gì đấy em? Anh bảo nó cho em ca nước sôi. Ai? Cô ở giường bên cạnh ấy à? Ờ, cô ấy đi đâu từ lúc nào anh không để ý. Anh sốt sắng đi bắc bếp đun nước cho cô với lời an ủi. Em gắng chờ, anh đun một tí thôi. Anh đun ít, nhanh lắm. Rồi một tuần lễ qua đi, ngả li bì trong những cơn sốt triển miên, anh như một người nội trợ tần tảo và biết chiều chuộng. Suốt ngày, anh vất vả với những công việc xách nước, đánh răng rửa mặt, nấu nước sông và tắm, giặt giũ quần áo cho cô. Mỗi bữa nhận suất ăn từ nhà bếp về đã nguội lạnh, anh bắc bếp xào, nấu lại. Có thêm rau, măng và mì chính. Thức ăn bữa nào cũng ngun ngút nóng và ngọt ngào. Ngà ăn khỏe hẳn lên. Những nhân viên và bệnh nhân đã quý mến anh. Lúc Ngà tỉnh dậy, ngồi chơi với bạn bè, anh lặng lẽ đi câu, đi hái măng, đi nhặt gắm về rang. Ai đến với Ngà cũng tìm cho được một lời khen, một câu khuyên nhủ vun vào và mừng cho Ngà, cho hạnh phúc của cô đã trở lại sau những năm sứt mẻ. Thực ra, chưa ai được nghe cặn kẽ về mối quan hệ của hai người. Cũng không ai biết phía trong nụ cười dễ thương, giọng nói dễ thương kia là một con người thực sự như thế nào. Người ta chỉ biết anh ấy đến đây bằng giấy giới thiệu ngoài tổng cục và có điện của binh trạm báo cho đội điều trị biết đó là người chồng cũ của Ngà. Hai người đã ra tòa ly dị rồi. Bây giờ nghĩ hối hận, được nghỉ phép của 2 năm liền và nghỉ 1 tháng sau chuyến đi biểu diễn, có tất cả hơn 2 tháng nghỉ. Anh lặn lội vào tận đây chăm sóc cô và mong cô nghĩ lại. Có thư yêu cầu của cơ quan và gia đình, xét hoàn cảnh của Ngà, binh trạm đồng ý để Ngà tự quyết định. Khi nào khỏi bệnh, có thể đi cùng anh ấy về tuyến sau, giải quyết chính sách. Thế là mọi thủ tục hành chính và sự hỗ trợ anh đã làm xong từ trước khi đến với Ngà. Những thuận lợi mang lại nhiều hơn mong muốn của anh. Còn gần 1 tháng ở lại đội điều trị, anh không hề đả động đến chuyện khuyên răn, van nài cô. Tất cả tâm trí anh, sức lực anh dồn vào những chậu quần áo, những thùng nước tắm, những bữa ăn nóng và ngon hơn hẳn nhà bếp. Anh đang đau, nỗi đau của bệnh tật dày vò Ngà. Mỗi ngày, Ngà khỏe mạnh lên một chút, hồng hào lên một chút, thì anh lại yếu, anh gầy dần đi. Thế này, không cẩn thận, lại bị sốt rét thì thật dày già. Người nhắc nhở anh giữ gìn, động viên anh đừng lo lắng nhiều, lại là Ngà. Và cô quyết định sẽ trở về hậu phương. Hãy trở về cùng với anh, rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Hôm hai người ra đi, cả đội điều trị tiến xuống bờ suối. Ai cũng chúc một vài lời xong, đứng lặng đi. Vừa thương nhớ, vừa lo. Không hiểu Ngà có đi nổi không, sức khỏe đã thế, đường đi lại ác liệt. Thôi, chả biết thế nào, chỉ mong cho Ngà đừng gặp khó khăn trên đường về. Thôi, cô đi đi, đã quyết định, cứ dấn lên mà đi. Nỗi quyến luyến làm cho Ngà không muốn bước đi nữa. Suốt 3 cây số lội suối, cô khóc, hai mắt đỏ mọng. Phần nhớ anh chị em cùng nằm một lán, cùng ăn một mâm. Bao nhiêu việc làm của y bác sĩ, y tá thật cảm động. Lúc ra đi lại chưa nói được lời nào cho hết tấm lòng mình. Phần khác, nỗi ân hận cứ mỗi lúc một đầy thêm cồm cộm. Càng đi càng nhận ra hành động của mình như một kẻ chạy trốn. Bình Nguyên ơi, sao chị lại không kịp báo cho em 1 tiếng qua máy điện thoại? Trời ơi, tôi ngu đến thế ư? Còn Thú nữa, cậu đã đi đến đâu rồi? Chắc thế nào cậu cũng tìm cách biết tin về tôi. Biết hết mọi chuyện để báo cho bạn bè, cho Vũ, cho anh Trường. Và họ sẽ nghĩ thế nào về sự chia tay của tôi với tuyến đường này? Tôi biết rất rõ anh quý mến tôi rất nhiều. Anh muốn cho quan hệ của chúng ta thân thiết hơn nữa. Hôm anh đến thăm, tôi cảm thấy trong đời mình chưa lúc nào có một niềm vui rất ngây thơ, sôi nổi như thế. Tôi cảm ơn anh lắm lắm. Nhưng chỉ có thế, để rồi đến lúc anh trao trả tôi chiếc khăn bọc hạt gắm rồi quay đi ư. Có lẽ khoảng trống mất đi trong anh thì lớn, mà cái còn đọng lại trong tôi thì nhỏ nhoi quá, không thể bù đắp, không thể san sẻ. Tôi đã nói tất cả với Thú như nói với một người bạn gái. Cảm ơn Thú, Thú nghĩ về tình yêu nhân đạo quá. Nhưng thôi, đừng khuyên bảo, đừng rũ rối ra làm gì lúc này nữa. Tôi quyết định thế, có đúng không? Cậu Thú rất quý trọng của tôi. Bằng cách nào, tôi viết được riêng cho Thú mấy dòng tạm biệt. Thú tha lỗi cho tôi đi Thú. Liệu Thú có linh hoạt nói hộ với anh Trường là tôi gửi lời chào anh ấy không? Chỉ nói hộ tôi một câu như thế, còn nghĩ thế nào về tôi, tùy ở anh ấy. Ngà vẫn khóc, người chồng cũ của cô chưa quen lội suối, lại khoác nặng. Anh dò dẫm, siêu vẹo mãi phía đằng sau. Cô khóc lộ liễu, có lúc gào to như một đứa trẻ hờn theo mẹ. Nước mắt dàn xuống tận cổ, thấm vào lần áo lót ở ngực. Cô vẫn đi dấn lên trong nỗi nuối tiếc và ân hận. Suốt 3 tháng trời đau ốm vật vã, sức lực kiệt đi làm cho cô lo sợ bải hoài. Tất cả sự sung sức của tuổi thanh xuân bây giờ như không còn dấu vết gì nữa. Những quyết tâm nung nấu, những khẳng khái bướng bỉnh chẳng còn gì nữa. Tất cả như đã sụp đổ trong những ngày ốm yếu, trống trải. Anh Công đã đến giữa lúc cần một tình người, một tình thương, một bàn tay chăm sóc. Anh ấy đến như một dòng nước chảy vào nỗi khát vọng của cô. Sự tận tụy vất vả của anh làm cô cảm động. Những lời bàn tán vun đắp của xung quanh làm cô yên tâm. Nhưng đến bây giờ, đi bên cạnh anh, sắp sửa sắp nhập lại cuộc sống mình đã bị ruồng bỏ, khinh bạc, tẻ lạnh. Mình đã phải đổi một giá khá đặc biệt trong những năm qua để trở lại một hạnh phúc mình đã không thể chấp nhận, không đủ sức chịu đựng. Nếu mai kia, nước da mình không hồng hào trở lại, không trắng mịn như ngày xưa, nụ cười và con mắt không còn sao xuyến, liệu anh ta có khinh rẻ, có bứt ra khỏi sự ràng buộc với một tình cảm chân thành của mình nữa không? Quý vị và các bạn vừa nghe phần 25 tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.